chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quyển Lời Hằng Sống có chép lại câu chuyện của nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Canada, tên Alexander Mackenzie, sinh năm 1764 và qua đời năm 1820. Mackenzie vốn là thương gia buôn lông thú và là nhà thám hiểm đầu tiên mở cuộc viễn chinh táo bạo xuyên Canada sang Thái Bình Dương. Cuộc hành trình khó tin đã được hoàn tất năm 1793. Mackenzie quyết tâm thành công vì một cố gắng trước đó đã thất bại. Vào năm 1789, đoàn thám hiểm của ông gồm 12 người đi trên 3 thuyền, khởi đầu từ một hồ lớn với nỗ lực tìm đường thủy sang biển Thái Bình. Nhóm người can đảm này đã theo đường sông lớn với hy vọng cao, ráo riết chèo thuyền giữa nguy hiểm khó khăn. Chẳng may, sông này không chảy ra biển Thái Bình mà lại ra đại dương vùng Bắc Cực. Trong nhật ký, Mackenzie gọi đó là sông thất vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta trên trần gian này là một cuộc thám hiểm. Chúng ta đi đến một vùng mà chúng ta không biết tương lai, như Thánh Kinh Thơ Gia Cơ, chương 4 câu 14 chép. Ngày mai thế nào, anh em chẳng biết. Ước gì Mackenzie có được một bản đồ, có được một máy bay trên cao hay một vệ tinh hướng dẫn như chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ không lầm lạc và thất vọng. Có nhiều lúc chúng ta vì suy đoán sai lầm, vì hy vọng vào một nơi không biết chắc, hoặc bị dẫn dụ đến những nơi lúc đầu dường như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết như con sông thất vọng của Mackenzie. Chúa Giêsu từ thiên đàng vinh hiển, cao cả, năng quyền đã đến trần gian và phán: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. 2000 năm qua, những người đến với Chúa Giêsu không hề thất vọng, nhưng luôn sống trong sự bình an và tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Nơi đâu dừng chân, ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp, và khi Giêsu soi sáng trong
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 40 năm ngày chúng ta xa quê hương. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Sự việc đã trở thành tốt đẹp hơn hay là tệ hại hơn cho nhiều người. Nhiều gia đình tan nát, nhiều đau thương đổ vỡ, nhưng cũng có nhiều an ủi khích lệ sau những đau thương đó. Có những vấn đề, có những hoàn cảnh ta không thể thay đổi. Ta cần nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề để rồi chấp nhận và vui sống. Tôi không biết điều gì đã xảy ra cho quý vị và gia đình của quý vị sau năm 1975. Có lẽ nỗi khổ của quý vị thật lớn, những mất mát không thể nào mô tả bằng tiếng nói hay ngòi bút của con người. Chúng ta hãy tạm để sang một bên những điều đó và hãy cùng nhau nhìn vào vấn đề dưới một cái nhìn khác, cái nhìn từ trên cao. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta cái nhìn vào vấn đề từ trên cao như sau. Kinh Thánh dạy, chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Trích thư La Mã chương 8 câu thứ 28. Chẳng những biến cố 1975 mà thôi, nhưng có rất nhiều điều ở đời, những điều xảy ra hàng ngày, vượt xa hiểu biết và tầm tay của con người, và chúng ta không tìm ra lời giải đáp. Tuy nhiên, đối với người đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lời giải đáp. Giải đáp đó là quyền tể trị tối thượng của Thiên Chúa và bức tranh toàn thể của Ngài. Con người chúng ta chỉ có một hiểu biết giới hạn với một cái nhìn hạn hẹp, nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Chúa chẳng những có một chương trình toàn thể, nhưng cũng muốn chúng ta với đức tin nhìn thấy vấn đề như Chúa đã hoạch định. Ba chữ mở đầu trong lời Thánh Kinh trên là những chữ chúng ta biết. Chúng ta biết hàm ý một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Đây không phải là mơ ước hay là một sự việc có cơ may xảy ra. Người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa biết rõ điều này như là một sự kiện chắc chắn, rõ ràng, không thể chối cãi. Thánh Phaolô, người viết câu này, đã kinh nghiệm điều này nên ông khẳng định, tôi biết, anh chị em biết, tất cả chúng ta đều biết. Điều đầu tiên giúp chúng ta vững tâm sống trong nghịch cảnh dù không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như vậy, là xác nhận với chính mình về một thực tế không thể chối cãi. Chúng ta có thể nói rằng dù có điều gì xảy ra đi nữa, tôi biết chắc chắn về quyền tể trị của Thiên Chúa trên đời sống của tôi và trên toàn cõi vũ trụ. Kinh Thánh cho biết, chính Ngài là Đấng thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua. Mọi quyền đều ở trong tay của Ngài. Có nhiều điều tôi không hiểu, nhưng với lòng tin nơi Đấng chủ tể đó, tôi có thể an tâm vui sống. Những chữ tiếp theo trong câu Thánh Kinh vừa rồi là mọi việc đều hợp lại. Hai chữ mọi việc cho thấy vùng tể trị của Thiên Chúa, và vùng đó là vô hạn. Mọi việc là nói đến tất cả việc quá khứ, hiện tại, tương lai, việc lớn, việc nhỏ, việc chính trị, kinh tế, quân sự, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, cộng đồng, đất nước, bệnh tật, công ăn việc làm, tài sản, vân vân. Tất cả mọi việc mà với cái nhìn của chúng ta có thể dán lên những nhãn hiệu như là hên xui, may rủi, nhờ thời vận, không gặp thời, vân vân. Đối với Thiên Chúa, đó là cả một guồng máy lớn làm việc chung với nhau. Đối với một người không hiểu biết, bên trong một cái đồng hồ hay là bên trong một cái máy điện toán hay là một bộ máy xe hơi là cả một vùng rối bời không đâu vào với đâu cả. Nhưng đối với một người thợ máy hay là với người đã sáng chế làm ra những bộ máy đó, người đó biết rõ bộ phận nào đi với bộ phận nào và không có gì là dư thừa hay là vô ích cả. Cuộc sống của con người chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa cũng giống như vậy. Trí óc chúng ta có thể rối bời, không rõ tại sao điều này hay là điều nọ lại xảy ra. theo đầu óc hay là lý trí của chúng ta không hiểu hay là không chấp nhận được. Tại sao vật đổi sao dời? Tại sao tang thương biến đổi? Tại sao người lành gặp nạn? Tại sao người ác cứ được hanh thông? Vân vân. Chúng ta không hiểu được, không chấp nhận được. Nhưng đó là vấn đề của chúng ta. Vấn đề của Thiên Chúa là bộ máy huyền vi của Ngài vẫn chạy trong chương trình và ý định tốt đẹp của Ngài. Và đó là ý nghĩa của những chữ mọi việc hợp lại. Quý vị có xem người họa sĩ vẽ tranh bao giờ chưa? Người đó bắt đầu bằng những nét chấm phá ta không hiểu là gì. Rồi người ấy lại bôi vào những màu sắc mà lúc đầu ta cũng không nhìn ra là gì nữa. Nhưng sau một tiến trình dài, vài ngày, vài tuần, có khi vài tháng, chúng ta mới thấy được toàn thể bức tranh và những nét chấm phá những màu sắc kia mới kết hợp với nhau và cho ta thấy vẻ đẹp của một công trình tuyệt tác. Thiên Chúa cũng đang vẽ một bức tranh tương tự, và chúng ta là một phần của tuyệt tác đó. Có những điều, có những sự việc ta không hiểu được, nhưng đến cuối cùng ta sẽ thấy. Có bao nhiêu điều xảy ra vào năm 1975, ta không hiểu, ta không thích, ta không chấp nhận. Nhưng giờ đây, sau 35 năm, nhiều điều đã triển khai giúp ta thấy rõ vấn đề, và bây giờ ta có thể nói rằng, tôi biết mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Thiên Chúa có chương trình và ý định của Ngài, và chúng ta là một phần của chương trình và ý định đó. Có lẽ quý vị không biết, nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu chúng ta và muốn chúng ta nhìn thấy chương trình kỳ diệu của Ngài. Mỗi chúng ta là người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Con người chúng ta được tạo dựng để kính yêu Thiên Chúa và phục vụ Ngài. Giới răn đầu tiên và quan trọng nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta là ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Yêu Chúa hết lòng, hết sức không phải là một đòi hỏi quá đáng, nhưng là bổn phận tất nhiên của con người đối với tạo hóa. Cha mẹ sinh ra ta, tự nhiên ta yêu kính. Nhưng đối với Thiên Chúa, ta đã quên Ngài. Vì vậy chúng ta cần được nhắc nhở, cần được hướng dẫn quay trở lại với Thiên Chúa là đấng lúc nào cũng yêu chúng ta và làm tất cả mọi điều để ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực của Ngài. Trong chương trình của Thiên Chúa, con người chúng ta là một phần của kế hoạch của Ngài. Và do đó khi chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, sống hòa hợp trong chương trình và ý định của Ngài, mọi việc sẽ hòa hợp tốt đẹp. Và chúng ta sẽ trông thấy, nói đúng hơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa. Việc Chúa làm là khiến cho mọi việc, mọi hoàn cảnh, mọi con người, ngay cả người làm hại chúng ta, Chúa sẽ khiến cho mọi việc đó trở nên lợi ích cho chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần làm là yêu mến Chúa, tức là sống đúng với chương trình và ý định của Ngài đã thể hiện trong hoàn cảnh, trong người chung quanh, và qua Thánh Kinh là lời dạy của Thiên Chúa cho con người. Điều gì đã xảy ra cho cá nhân và gia đình của quý vị từ năm 1975 đến nay, tôi không rõ. Có lẽ là nhiều đau thương đổ vỡ, nhiều nước mắt, nhiều điều chúng ta không hiểu tại sao đã xảy đến cho bản thân và gia đình. Trí óc con người thật hữu hạn trong những vấn đề này. Nhưng song song với cái hữu hạn của con người, có cái vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la của Ngài. Chúa dạy chúng ta rằng hãy ý thức rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Một số rất nhiều người đã kinh nghiệm điều đó, đã gặp Chúa, đã trở lại với Chúa sau những khổ đau của 1975. Nhiều người bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đằng sau những khổ đau là chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa để cứu chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta có mặt ở xứ người giờ này, không do lựa chọn của chúng ta, nhưng qua những hoàn cảnh bắt buộc, tựu trung lại là từ biến cố năm 1975. Tại sao tôi có mặt ở đây lúc này? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không? Dù quý vị không đặt câu hỏi đó, thì tôi cũng muốn nói cho quý vị biết rằng, trong ơn dẫn dắt của Thiên Chúa và trong chương trình kỳ diệu của Ngài, chúng ta có mặt tại đây lúc này, để ít ra quý vị được nghe và biết được phúc âm của Chúa cứu thế. Đây không phải là một sự việc ngẫu nhiên, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, khiến cho con người ở khắp nơi trên mặt đất, định trước thì giờ đời người và giới hạn chỗ ở. Thiên Chúa quan tâm đến đời sống mỗi cá nhân và gia đình. Vấn đề là, chúng ta có nhận ra Chúa và yêu kính Chúa như đáng phải làm hay không? Thánh Phaolô qua kinh nghiệm của ông và qua mặc khải của Chúa biết rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Mọi việc dù ta không muốn, không thích đã xảy ra, đem chúng ta đến thời điểm này. Hãy xem đó là sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta biết Ngài, yêu Ngài và hoàn thành chương trình tốt đẹp mà Ngài dành cho chúng ta. Hãy dẹp những thương đau sang một bên và sống với hy vọng, vì biết rằng trong mọi việc, Thiên Chúa làm cho những điều đó hợp lại, mang lợi ích cho người yêu mến Chúa. Chúng ta sẽ thấy lợi ích cho chính mình khi chấp nhận chương trình và ý định của Chúa, khi hết lòng, hết sức, hết ý yêu kính Chúa như đáng phải làm. Và rồi chúng ta có thể đồng thanh với lời Thánh Kinh để nói rằng, chúng ta biết, mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa.
rồi nay bình an thay, bình an thay.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tâm Linh, một sáng tác của Tường Khanh do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, nhân dịp 30 tháng 4, mời quý vị nghe sau đây câu chuyện Em Tôi của bà Nguyễn Đăng Minh do chính tác giả trình bày. Đây là câu chuyện phản ảnh tâm sự của nhiều người trong chúng ta trong tháng 4 này.
Gia đình tôi có tất cả 11 chị em, 9 gái, 2 trai. Tôi đã từng viết về má tôi, về ba tôi, nhưng chưa hề viết về Quang, em trai thứ nhì. Trong ký ức của tôi, Quang là đứa em đã cùng tôi đi qua một đoạn đời nhiều biến động và thay đổi. Qua đó, tôi đã học thêm được những điều về cuộc đời muôn mặt. Mỗi lần tháng tư về, lại có nhiều điều nhắc đến biến cố tháng tư của quê hương. Biến cố đã ảnh hưởng đến tất cả mọi cuộc đời, mọi lứa tuổi, ở bất cứ xó xỉnh nào trên một quê hương nhiều mến thương mà cũng quá nhiều đau khổ, thì tôi lại nhớ đến Quang. Năm 1975 đó, Quang 15 tuổi. Em không còn muốn học nữa, trở thành học sinh cá biệt. Chống đối, rồi sau một vài năm hoàn cảnh đẩy đưa, Quang nghỉ học về Sài Gòn sinh sống để tìm phương tiện và cơ hội vượt biên. Vài dòng tôi viết không đủ để gom hết những tranh chiến, những tức tưởi, những tiếng cười lẫn tiếng khóc của một giai đoạn thanh xuân, lòng trong một thời cuộc nghiệt ngã. Nhiều lần Quang đã vượt biên, một lần bị bắt rồi trốn tù trở về, tôi không còn nhìn ra Quang nữa, đầu trọc đen đuổi xanh xao. Sau gần 12 lần vượt biên, có thể nhiều hơn nữa, không thành. Quang dường như muốn bỏ ý định đó, quyết tâm ở lại, làm ăn và chờ anh chị bảo lãnh. Thế nhưng, một hôm Quang đưa tôi xem lá thư của một người bạn gái mới đi bảo lãnh từ xa gửi về, tỏ ý mong chờ mình, nỗi lo lắng chụp phủ tôi. Cho đến một buổi tối không quên, Quang nói với tôi, ngày mai em đi. Tôi hoảng hốt, Quang đã đi bao nhiêu lần rồi mà không được thì phải nghĩ lại, Chúa không cho, tại sao phải đổi mạng để tìm một điều mình không biết chắc. Quang nhìn tôi cười, thì chết là cùng. Rồi ngày mai, một buổi sáng cuối tháng 4 năm 1985, em lên đường, tươi cười ngồi gọn gàng sau chiếc xe gắn máy của người bạn đưa đến chỗ hẹn. Quang đi nhiều tháng rồi mà không có tin gì. Tôi trông ngóng có ai đó đến nhà cho tôi mấy dòng chữ thân yêu của Quang, để tôi được sung sướng, chồng nốt số tiền cho hành trình của em. Anh chị tôi bên Mỹ cũng nghe ngóng tin tức, hỏi thăm người quen từ các trại tị nạn, mà Quang vẫn bặt vô âm tín. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho con được biết tin tức của Quang, và ban cho con đủ sức để chịu đựng điều xấu nhất. Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh sống của một người trong suốt mấy tháng liền, không liên lạc được với người thân yêu, sống dập vùi đâu đó trong cái cơ khổ không tả được của thân xác, tình cảm và tinh thần. Khoảng 2 tuần sau lời cầu nguyện đó, khi đang dọn dẹp sau bữa ăn tối, tôi nghe tin tức đài BBC, bản tin về thuyền nhân Việt Nam bị nạn, có số đăng ký của chiếc tàu, có ngày giờ, có địa điểm xuất phát, do một người duy nhất trên tàu sống sót thuật lại. Bản tin còn thuật lại cảnh hải hùng khi hải tặc cướp tàu. Tôi khóc. Ba tôi nằm phòng bên kia cũng cùng nghe bản tin ấy. Tôi khóc. Còn ba tôi thì sao? Má tôi thì sao? Chị em tôi thì sao? lại sắp đến ngày đám cưới của đứa em gái tôi, chị của Quang. Nhà tôi cũng nghe bản tin ấy, ôm lấy tôi không nói được lời nào. 99% là chuyến đi của Quang rồi. Trong bữa ăn sáng hôm sau, ba tôi nói, giọng nghe như bâng quơ nhưng ấp đầy nước mắt. Đêm qua có một bản tin về vượt biên. Ba nhìn tôi với một dấu hỏi trong ánh mắt. Có phải ba muốn trong câu trả lời của tôi, may ra có một chi tiết nào đó làm thay đổi được số phận của đứa con trai yêu dấu? Tôi trả lời, dạ con có nghe, rồi đứng vội khỏi bàn ăn chạy xuống bếp, mặc cho nước mắt ràn rụa. Tôi ra mở cửa tiệm, người chị họ của tôi có hai con trai cùng đi trên chuyến tàu đó, chạy đến hỏi tôi, hôm qua em có nghe đài BBC không? Tôi gật đầu, chị nói, đúng là chuyến đó. Giọng chị khô cứng, ánh nhìn xa xăm, mọi sự đều trở nên thừa thãi xung quanh chúng tôi. Chị lặng thinh trong giây lát rồi quầy quả đi. Tôi ngồi dựa lưng vào vách thẫn thờ kêu, Chúa ơi! Và nghĩ đến hai đứa con trai của chị, nghĩ đến tâm hồn vỡ tan của người mẹ. Mọi người đều nghe bản tin đó, bao nhiêu người như chúng tôi đang đối diện với một sự thật, mà cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế là xong, một cuộc đời tươi trẻ đã kết thúc trên biển cả. Quang đã ra đi không bao giờ trở lại và cũng không bao giờ đến được nơi mình muốn. Tôi xin Chúa ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng, cho ba má tôi, cho chị em tôi kẻ xa người gần, niềm an ủi từ nơi Ngài. Cả gia đình tôi yên lặng, không ai hỏi, không ai bàn bạc một lời. Má tôi từ Đà Lạt xuống dự đám cưới con gái, tôi luôn tránh những lúc má muốn nói chuyện riêng vì tôi biết điều má muốn hỏi. Câu hỏi ấy nung nấu mãi trong lòng má, và trong cái câm lặng ấy, má cũng ngầm hiểu rằng câu trả lời đã có, nhưng ai sẽ trả lời và trả lời thế nào? Tôi thương má kinh khủng, nỗi thương sắc bén đã trở thành niềm đau trong tôi. Tôi nhớ khi tôi còn bé, đứa em kế đau nặng qua đời, tôi khóc nhiều, má an ủi tôi, em con đang ở thiên đàng với Chúa, thiên sứ tiếp nó đi rồi đừng có buồn. Khi nào có tiếng kèn thiên sứ thổi, nó sẽ sống lại. Rồi tháng 9 năm 1975, đứa em út được tiêm cho mũi chích ngừa dịch hạch, về nhà mắc ngay chứng bệnh đó, qua đời vài ngày sau. Má tôi lại yên ủi cả nhà, Chúa có chương trình cho nó, các con phải bình tĩnh. Có người bảo phải kiện, mà kiện ai lúc bấy giờ, luật pháp ở đâu mà kiện. Nhưng lần này, má sẽ thế nào? Má đã hỏi khi tôi không thể tránh má được nữa. Lúc tôi đang ủi quần áo, má ngồi xuống bên tôi. Sao Quang đi lâu rồi mà chưa có tin hả con? Tôi trả lời mà không dám nhìn má. Phải chờ chứ biết sao bây giờ má. Tôi nói trong hơi thở ra khó khăn để cầm lại nước mắt. Có lẽ má hiểu, nếu má ngồi thêm chắc cả hai sẽ khóc. Má đứng dậy ra khỏi phòng. Tôi lén nhìn theo má. Trong bóng dáng ấy có một cái gì hiu hắt quá. Cho đến sau khi đám cưới của đứa em gái, cả nhà quây quần lại, nắm tay nhau cầu nguyện, rồi thu hết can đảm Chúa cho, chính thức cho cả nhà biết việc gì đã xảy ra cho Quang, và cầu nguyện thiết tha xin Chúa Thánh Linh là thần yên ủi, xin yên ủi cả gia đình, nhất là ba má. Đức Thánh Linh ơi, xin cho gia đình con kinh nghiệm được sự an ủi của Ngài. Thật, Chúa đã lau ráo nước mắt, đã yên ủi một cách lạ lùng. Đau buồn còn đó, nhưng sự bình an lạ lùng từ thiên đàng tràn ngập tâm hồn chúng tôi. Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy biển, nỗi buồn thương trong tôi dâng lên hun hút, xa xăm như chân trời bên kia. Tôi nhớ Quang, tôi thương em đã không đạt được điều mình muốn, dù có đầy quyết tâm. Tôi suy nghĩ triền miên về cuộc đời của Quang trong những năm tháng sau đó, nhưng chưa bao giờ đạt được câu trả lời đầy trọn. Chúa cũng đã nói rồi, ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Tết năm đó, tôi nhớ mình đã làm chứng trước hội thánh Thị Nghè về những suy nghĩ riêng tư trong biến cố đau buồn đó của gia đình. Sau bài làm chứng, một thanh niên đã đến cảm ơn tôi, bảo rằng, cảm ơn chị đã cho em một yếu tố để quyết định. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi thấy tiếc một điều cho Quang. Quang chưa dâng những khả năng của mình cho Chúa. Quang chưa biết để Chúa sử dụng cuộc đời mình. Nên hoàn cảnh cứ làm em khắc khoải. Quang loay hoay tìm giải đáp cho cuộc đời mình, mà không biết rằng chỉ khi nào phó mình trong tay Chúa, em mới tìm được giải đáp. Tôi nhớ khi Quang làm có tiền, em mua ngay một hộp kẹo Mỹ thật đắt, đem về nhà và khoe. Chị thấy không, có tiền thì ở Việt Nam cũng có thể ăn được kẹo Mỹ. Em vẫn quan niệm rằng tiền bạc giải quyết được mọi vấn đề. Từ khi biết không còn có thể nào gặp Quang trên cuộc đời này, tôi không dám nghe nhạc Clayderman như tôi vẫn thường nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Quang chơi guitar rất hay, hầu hết là những bài của Clayderman. Tiếng đàn như tiếng lòng Quang tâm sự. Những buổi tối cúp điện, không làm gì được. Quang đàn trong bóng tối. Tiếng đàn thấm thiết đó từ sau ngày Quang đi đã trở thành tiếng khóc trong tôi. Đã bao nhiêu năm qua rồi, có nhiều điều đã được, có nhiều điều đã mất. Nhưng không làm sao tôi có thể quên được điều mất mát đó trong cuộc đời. Đó là một đứa em chưa gặp được điều mình tìm kiếm. Bây giờ ở bên Chúa, Quang đã hiểu rất rõ ý nghĩa của những lời sâu sắc và thực tiễn trong Kinh Thánh. Thư Gia Cơ đoạn 4 câu 15 rằng: ví bằng Chúa muốn và tôi còn sống.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không nghe tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ước không khiến tôi sợ hãi,
có Chúa
đưa trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ người bạn hiền khó đổi thay, thế gian nào ai thành tin với tôi như ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Thu Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tội lỗi dễ vấn vương do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Hebrew, thơ Hebrew đoạn 12, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ ba. Lời của Đức Chúa Trời phán cho chúng ta như thế này: Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo dõi, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5, từ câu thứ 5, cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau, phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Đề tài tôi muốn thưa chuyện với quý vị là chữ tội lỗi dễ vấn vương. Trong nghĩa đen, chữ dễ vấn vương này chỉ về những dây rừng. Những người đi rừng dễ vấp những cái dây, những cái rễ nhỏ này. Cuộc đời của chúng ta trong việc thờ phượng, hầu vì Chúa, một trong những tội lỗi dễ vấp nhất đó là sự kiêu ngạo. Khi chúng ta làm được điều gì, chúng ta thích khoe khoang về những gì, những thành quả mà đạt được. Chúng ta có thể hãnh diện về những gì Chúa ban phước cho chúng ta. Nhưng sự hãnh diện đó kéo dài thì trở nên sự khoe mình. Và từ khoe mình đi đến sự kiêu ngạo là một bước rất nhỏ và đôi khi chúng ta cũng không nhận diện được. Nhưng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rõ, nếu chúng ta kiêu ngạo thì mình từ chỗ làm con cái của Đức Chúa Trời trở nên người mà Đức Chúa Trời chống lại. Và lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 nói rất là rõ, sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại hay là kết quả là bại hoại, tánh tự cao và kết quả là sự sa ngã. Khi chúng ta thuận phục hay hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời thì Chúa mới có thể ban phước cho chúng ta được. Một danh ngôn đã nói như thế này: những ơn phước lớn nhất thì Chúa để thấp nhất cho những người hạ mình mới nhận được những phước hạnh này. Thưa quý vị, ở trong Cựu Ước chúng ta thấy cuộc đời của ông Môi-se. Ông sống được 120 năm. Cuộc đời ông chia ra làm 3 phần. Phần đầu, từ khi ông sanh ra cho đến 40 tuổi, ông ở trong hoàng cung Ai Cập, học tất cả những sự khôn ngoan của người Ai Cập. Sau 40 năm, ông tưởng ông đủ khả năng để giúp đỡ dân tộc của ông. Nhưng ông đã nóng nảy, giết người, và sau đó phải chạy trốn trong đồng vắng. 40 năm trong đồng vắng, ông đã học được nhiều sự khiêm nhường, nhẫn nại, và trong 40 năm đó, Chúa huấn luyện ông rất là nhiều. Do đó, 40 năm sau, ông có thể hướng dẫn đoàn dân từ Ai Cập đi đến gần trước khi bước vào đất hứa. Chúa không thể dùng người nào nếu người đó kiêu ngạo. Ở trong Tân Ước, chúng ta đọc được đời sống của sứ đồ Phaolô. Ông là một học giả, ông biết nhiều ngôn ngữ. Vì cái đó ông rất là kiêu ngạo. Ông nghĩ rằng ông có thể làm được nhiều việc và ông làm theo ý riêng. Tên trước của ông Phaolô là Saulơ. Saulơ có nghĩa là khổng lồ. Nhưng trên đường Đa-mách, đi đến thành Đa-mách để bắt bớ những người tiếp nhận Chúa Giê-xu, ông đã bị Đức Chúa Trời đánh hạ. Ông té xuống, mắt ông thấy. Ông hỏi Chúa là ai? Và Chúa Giê-xu đã nói rằng Chúa là đấng mà ông đang bắt bớ. Và Chúa đã bày tỏ ý muốn của Ngài để kêu gọi ông trở lên làm môn đồ cho Chúa, nói về danh Chúa cho những người ngoại bang, những người không phải là người Do Thái. Và từ đó ông đổi tên thành Phaolô. Chữ Phaolô có nghĩa là nhỏ bé. Mặc dầu ông là sứ đồ chót, nhưng mà ông làm được nhiều việc cho Đức Chúa Trời. Ông viết ra nhiều thơ tín ở trong Tân Ước, và ngay sách Roma là một kho thần học vĩ đại cho tất cả mọi người chúng ta học biết. Chúng ta thấy hai nhân vật, Môi-se và Phaolô, phải hạ mình thì Chúa mới thể dùng được. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa, thì Chúa ban phước lành cho. Chúng ta hãy nhìn xem những người huấn luyện con đặc đà. Giống đặc đà được sanh ra, nó không có chịu quỳ. Nó không muốn người nào cởi lên nó hoặc là chất gánh nặng cho nó. Vì cái đó, những người huấn luyện đặc đà phải kiên nhẫn, chất những gánh nặng trên thân nó. Khi nó chịu không nổi rồi, nó mới quỳ xuống. Và người ta gỡ ra, rồi họ chất nữa. Lần thứ hai này, họ chất thiệt nặng, rồi họ dỗ ngoài sau lưng của nó. Nếu nó biết quỳ xuống, thì người ta không chất nữa. Nhưng mà những lần đầu, nó không có nhận biết là nó phải quỳ xuống. Thì cái đó người ta chất cái nặng tiếp, cho đến khi nó chịu không nổi và nó quỳ xuống. Và sau nhiều lần như vậy, nó mới khám phá ra rằng, khi người ta dỗ phía sau lưng, thì nó quỳ xuống, thì đỡ chịu những gánh nặng. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Đôi khi Chúa dạy dỗ huấn luyện chúng ta để chúng ta hạ mình, mà chúng ta không có muốn vâng lời. Vì ai cũng vậy, thích tên mình được nhiều người để ý. Tên mình phải được ghi trên bảng son. Tên mình phải được nhiều người biết đến. Sống phải có danh gì vui núi sông. Thưa quý vị, lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ. Mọi sự vinh hiển phải quy về cho Đức Chúa Trời, như lời chúng ta thường cầu nguyện. Vinh hiển phải quy về Chúa. Thì Chúa cho chúng ta hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Và một trong những sự hạ mình, thì chúng ta mới có thể trao gánh nặng cho Đức Chúa Trời. Một trong những cái dấu hiệu của sự kiêu ngạo là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự lo. Và vì cái đó, chúng ta lo những gì không phải thuộc về mình, đưa đến sự lo lắng quá đáng. Và đây nói rằng, vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Khi chúng ta hạ mình, thì chúng ta mới có thể trao sự lo lắng của mình cho Chúa. Và lúc ấy, Chúa mới có thể nhắc chúng ta được. Chúa mới bày tỏ sự săn sóc của Chúa trên đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta tự lo lắng, đó là chúng ta bày tỏ rằng mình kiêu ngạo, mình có thể tự lo được và không cần đến Chúa giúp đỡ. Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn luôn vâng theo lời Chúa, để nói rằng hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kính mong quý vị là con cái của Chúa, chứ không phải là kẻ mà Đức Chúa Trời chống lại. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả. Thân ái kính chào quý vị.
tôi có mang nắng trong lòng. Mọi đau thương cay đắng dâng hiến cho Giêsu. Dù buồn trùng bóng chết phút băng qua vực sâu, nhưng hồn trong thân Chúa vẫn bước đi trên khổ đau. Nhưng hồn trong thân Chúa
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi của mình. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị dày vò, đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giã cõi đời này là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói, đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này. Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao. Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều, một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hebrew chương 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét, thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương, Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và tất cả những ai tin nơi con ấy đều được sự giải cứu khỏi sự đón phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Thánh Kinh thơ La Mã chương 8 câu 1 đảm bảo cho chúng ta rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta. Nếu quý vị muốn nhận được sự giải thoát ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được niềm vui đắc thắng tội lỗi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đấng ban một cuộc đời thắm tươi tràn dâng sức sống, rồi giàu sắc hương muôn ngàn hoa, đàn chim ríu rít chào đón nắng. Sức sống Chúa tuôn tràn, phước mới trong năm quyền.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Giúp con cuộc đời vĩnh an, gần bên Thiên Chúa, cùng hòa tiếng ca khen ngợi Cha. Tình yêu thương ấy hằng tràn chứa mãi trong tim, bờ môi dâng khúc hát lên Ngài nguyện cho những vinh. Sức sống Chúa.